Kính chào cộng đoàn, mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai 21, Chủ nhật thứ 29 thường niên. Giáo huấn số 47: Chính mẹ là mẹ chúng ta trong lãnh vực ân sủng. Vì sự hoàn toàn gắn bó của mẹ với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của con mình và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức mến cho hội thánh. Vì vậy, chính mẹ là thành phần ưu việt và tuyệt đối độc nhất vô nhị của hội thánh. Công đồng Vatican II hiến chế tín lý Lumen Gentium số 53: Và mẹ cũng là sự thực hiện mẫu mực, là điển hình của hội thánh. Công đồng Vatican II hiến chế tín lý Lumen Gentium số 63: Nhưng nhiệm vụ của mẹ đối với hội thánh và toàn thể nhân loại còn được mở rộng hơn nữa. Chính mẹ đã cộng tác một cách tuyệt đối độc nhất vô nhị vào công trình của đấng cứu độ bằng sự vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức mến lòng nhiệt để phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì lý do đó, mẹ là mẹ chúng ta trong lãnh vực ân sủng. Công đồng Vatican II hiến chế tín lý Lumen Gentium số 61. 22 thứ hai, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị Giáo hoàng. 23 thứ ba, Thánh Gioan Capestrano đinh mục. 24 thứ tư, Thánh Anton Maria giám mục. 25 thứ năm, 26 thứ sáu, 27 thứ bảy, 28 Chủ nhật thứ 30 thường niên. Rao hôn phối, rao lần thứ 3. Có anh John Bautista Nguyễn Hòa Nam, con ông John Bautista Nguyễn Vĩnh Thân và bà Anna Đỗ Thị Ánh Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ngụ tại số 416/12A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Cecilia Nguyễn Thị Quỳnh Nga Tân Tòng, con ông Nguyễn Đình Ánh và bà Hoàng Thị Lĩnh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ngụ tại tổ 9 thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Bảo Lộc, giáo xứ Tân Rai, giáo phận Đà Lạt. Ai biết lời hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ. Thông báo: ngày mai lễ khánh nhật truyền giáo, sau thánh lễ có các bà trong hội các bà mẹ công giáo đứng ở các cổng. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ cho quỹ truyền giáo của giáo phận lễ khánh nhật truyền giáo kỷ niệm 3 năm ngày thành lập trang thông tin điện tử của giáo xứ. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho trang thông tin điện tử của giáo xứ ngày càng phát triển hơn. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Thank you. nhân dân cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật 29 thường niên, nhưng là cũng là Chủ nhật Khánh nhật truyền giáo. Chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Xin Chúa thương ban cho giáo hội có nhiều thờ gặt lành nghề để đem thật nhiều linh hồn trở về với Chúa. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đấng Bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Ở bên an dưới. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiển tri. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thân bát ngát bao la và gửi nhiều tay thơ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển, đó là đoàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bi tinh của Chúa nâng đỡ phụ trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã muốn người tín trung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn. Và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta, sẽ làm cho muôn người lên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Đó là lời Chúa.
Hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Bài trích thư gửi tín hiệu Hebri. Thưa anh em, chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy hai người con ông Zebedê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và cho ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Anh em muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vì yêu thương Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và con người. Nhưng con người đã sử dụng tự do của mình để phạm tội và rơi vào trong tình trạng nô lệ cho tội. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn một lòng xót thương nhân loại. Ngay sau khi Ngài tuyên phạt, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ cho loài người. Và chúng ta thấy trong bài đọc 1, lời của ngôn sứ Isaiah nói về người tôi trung tiên báo về hình ảnh đấng cứu thế, đấng cứu độ sẽ đến, cho thấy sự chuẩn bị của Thiên Chúa đối với dân tộc Do Thái để họ đón nhận đấng cứu thế, đón nhận đấng cứu độ. Để thực hiện lời hứa cứu độ này thì Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến trong thế gian để nhập thể làm người, ngõ hầu cứu nhân loại ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định điều đó trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Còn Thiên Chúa đã sống, rao giảng và cuối cùng đã chết trên thập giá để hoàn thành kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha. Và ngay trước khi được rước lên trời, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ của mình sứ mạng mà Chúa Cha đã giao phó qua lệnh truyền: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Khi Chúa Giêsu trao nhiệm vụ cho các môn đệ, cũng chính là lúc Ngài trao nhiệm vụ cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, nghĩa là phải hành động để cho danh Cha cả sáng và nước Cha trị đến. Sứ mạng loan báo tin mừng là một bổn phận phải làm, chứ không phải là một việc tùy theo sự thích, như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Vì thế, Thánh Nhân đã khuyên người đồ đệ của mình là Timôthê: hãy kiên trì trong công việc truyền giáo, dù có gặp thất bại, dù thân xác có mệt mỏi rã rời và nhiều khi gặp cả những trắc trở. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Cho nên ngay từ đầu các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng và đã lấy chết cái chết của mình để làm chứng cho lời mình rao giảng. Tiếp nối sứ mạng của các thánh tông đồ, giáo hội ở khắp mọi nơi và qua mọi thời đã luôn hăng hái thi hành sứ mệnh truyền giáo. Đức Thánh Cha, điều này được nhấn mạnh trong sứ điệp truyền giáo năm 2015 khi Đức Thánh Cha Francisco nói toàn thể sự sống của Chúa Kitô mang tính truyền giáo. Vì vậy tất cả những ai đi theo Ngài cách mật thiết cũng phải có phẩm chất truyền giáo này. Do đó trong lời mở đầu của sứ điệp truyền giáo năm 2017, Đức Thánh Cha đã khẳng định hội thánh tự bản chất là truyền giáo, nếu không thì hội thánh không còn là hội thánh của Đức Kitô nữa, mà là một trong những nhóm người cuối cùng chỉ phục vụ mục đích riêng của họ và qua đi. Tuy nhiên thưa anh chị em, nhiều người sẽ hỏi chúng con là những người giáo dân, chúng con phải làm gì để được gọi là truyền giáo? Trong nhiều định nghĩa về truyền giáo, chúng ta thường nghe nói đến một khái niệm truyền giáo là làm chứng cho Chúa. Làm chứng chính là lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã để lại trước khi về trời, được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nhưng mà làm chứng cho Chúa Giêsu về điều gì? Xin thưa, làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng rằng Chúa Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống. Nếu ai tin vào Chúa Giêsu, sống lối sống của Ngài và thực hành giáo huấn của Ngài thì họ sẽ đến với sự thật, với sự sống đời đời. Hay nói như Thánh Phaolô đã nói, nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Và thánh nhân đặt khẳng định đây là lời đáng tin cậy. Vậy việc chúng ta làm chứng cho Chúa là chúng ta làm cho điều này trở nên đáng tin cậy trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta làm cho Chúa Giêsu, làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cách nào? Xin thưa, có nhiều cách khác nhau để làm chứng cho Chúa Giêsu. Nhưng mà một trong những cách làm chứng cho Chúa Giêsu nó sống động và thiết thực gần gũi là làm chứng bằng chính đời sống thường nhật của chúng ta. Chính gương lành có sức lôi kéo và biến đổi người khác hơn bất cứ lời nói nào. Đó cũng là điều mà ông cha ta thường nói, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Có một cuốn phim Việt Nam được sản xuất vào năm 1985 đã gây nhiều sự chú ý cho hải ngoại. Đó là cuốn phim truyện tử tế, cuốn phim tài liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy. Cuốn phim này nói về hoàn cảnh sau của Việt Nam của chúng ta thời bấy giờ. Phim này đã được hãng truyền hình Pháp mua và trình chiếu trong chương trình có tên là Đại Dương. Sau khi xem cuốn phim này thì một ký giả ngoại quốc đã hỏi đạo diễn Trần Văn Thủy rằng những người Kitô hữu Việt Nam có thể làm gì để truyền giáo cho dân tộc của họ. Nhà đạo diễn đã trả lời: với tôi, điều người ta mong đợi ở các Kitô hữu là niềm tin của họ, và họ phải sống điều họ tin. Lời phát biểu trên đáng để chúng ta suy nghĩ. Sống trong một đất nước mà còn nhiều khó khăn, sống trong một dân tộc còn nhiều người chưa biết Chúa, sống trong một xã hội còn nhiều thiếu cực, thì người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để tin và sống niềm tin của mình. Nghĩa là sống tử tế như Giêsu, cho dù bị bắt hại, bị coi như là công dân hạng hai, hoặc là phải chết ngay giữa những bất công và uẩn khúc như Giêsu. Với niềm xác tín, nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống lại với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Cho nên qua sắc lệnh về tông đồ giáo dân, công đồng Vatican II đã cho thấy vai trò quan trọng của người giáo dân trong việc truyền giáo, với vai trò là men, là muối, là ánh sáng, là chứng nhân giữa đời. Chính những người giáo dân làm nông, những người giáo dân buôn bán, những người giáo dân làm công nhân có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Giêsu, cho niềm tin vào Ngài trước mặt anh chị em của mình, ngay trên đồng ruộng, ngay nơi buôn bán, chợ búa, xí nghiệp, nhà máy, nghĩa là những nơi mà tu sĩ và giáo sĩ không thể có mặt hoặc không thể đi đến. Bởi đó, không những giáo dân đóng vai trò yểm trợ cho các tu sĩ và giáo sĩ, mà còn đóng vai trò chính yếu thay thế cho tu sĩ và giáo sĩ trong những nơi và những hoàn cảnh mà tu sĩ và giáo sĩ không thể đến, không thể hiện diện được. Như vậy, cách truyền giáo tốt nhất và có hiệu quả nhất đối với người giáo dân là đời sống gương mẫu với con tim tràn đầy yêu thương. Nếu chúng ta sống thực sự yêu thương thì không ai dám đánh giá sai lầm về đạo của chúng ta. Tóm lại, chúng ta hãy nắm lấy những cơ hội để làm chứng về Chúa qua lời nói, thái độ và cách đối xử đầy tình thương của chúng ta trong từng ngày sống. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kính mộ Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, chân cao thành trời đất, muôn vạn lâu anh ta vô hình. Tôi tin kính mộ Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, linh thờ Đức Chúa Cha. Thank you.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Hưởng ứng lời mời gọi truyền giáo của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Chúa yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người, chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng công bố tin mừng cứu độ. Nhờ đó mọi dân tộc được nghe biết Thiên Chúa là tình yêu.
Xin Chúa nhắc nhở chúng con.
Giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho biết bao người chưa nhận biết Chúa trên thế giới ngày nay là một việc làm khẩn cấp, cách riêng tại lục địa châu Á mênh mông. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người dám tha thân cho công cuộc rao giảng tin mừng.
Xin Chúa nhắc lời chúng con.
Vào thời sơ khai của Hội Thánh, dù gặp rất nhiều khó khăn, các Kitô hữu vẫn nhiệt thành rao giảng sứ điệp yêu thương của tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu ngày nay cùng biết noi gương can đảm của tổ tiên ông bà ngày xưa.
Xin Chúa nhắc lời chúng con.
Anh em lương dân không biết và cũng không thấy Chúa, họ chỉ biết và thấy Chúa qua đời sống của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết dùng đời sống ba cái yêu thương và phục vụ tận tụy mà giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết người.
Xin Chúa nhắc lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên sứ giao của tin mừng cứu độ giữa trần gian. Xin ban ơn trời giúp để chúng con có thể hoàn thành sứ mạng cao quý này. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen. Chưa làm chấm hương bay về thiên đàng, nguyện tình yêu Chúa thánh hoa cho lễ dân. Đây bánh thơm hồng, đây chén rượu đông, làm thành lễ vật dâng tế cho chi nhân. Chúa cùng ngài là Chúa tế
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Kitô mà nhớ lại chính người đã hy sinh chịu trên để muôn người được ơn cứu độ. Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất được nhờ người mà nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng người dâng lên Chúa một của lễ tinh tuyền duy nhân, người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh Thần, Thần Chúa là Thiên Chúa thần đạo, trời đấng đầy vinh hoàng, Chúa thần hồ, Chúa trên ca thần trời, chúng cùng đến người để nhận danh Chúa thần hồ, Chúa trên ca thần trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những bùa lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mầu thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa thương thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để lại hóa chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Hoàng Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời cầu xin. Cầu cho hai mẹ con được mạnh khỏe, xin cho phẫu thuật được bình an. Tạ ơn cầu bình an. Tạ ơn và cầu bình an nhân dịp kỷ niệm 3 năm trang thông tin điện tử của giáo xứ được thiết lập theo ý của những người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là John Batista và Maria trong ngày lễ dỗ, và Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse bằng trăm năm đức trinh được các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng linh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tại sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước trăm lượt, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hoài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ lô lô thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng có tội.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến sự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ơn ta ơi, nhiên người rồi trao bàn giao ước
Lạy Chúa, lương thượng Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thượng Chúa sẽ ban trong nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Xin thông báo hôm nay là lễ khánh nhật truyền giáo. Sau thánh lễ có các bà mẹ trong hội, các bà mẹ công giáo đứng ở các cổng, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ cho quỹ truyền giáo của giáo hội Việt Nam của chúng ta. Lễ khánh nhật truyền giáo cũng là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập trang thông tin điện tử của giáo xứ. Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho trang thông tin giáo xứ ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an.
Thank you. tư bạn Chúa trao hôm nào, vì là con Thiên Chúa.